Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 10 tháng 1 năm 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Ơn Tiên Tri. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Đề tài sáng hôm nay là một đề tài nói về Ơn Tiên Tri. Vào năm 1976, ông Jim Jones đã từng giảng tại San Francisco và rất nhiều người theo ông. Nhưng một cái lời tiên tri cũng được nêu ra rằng là Chúa sắp trở lại rồi. Ông đã thu hút, ông đã có rất nhiều môn đồ theo, và từ đó ông đã kêu gọi rất nhiều người để mạnh dạn cùng với ông xuống miền Nam Mỹ tại thành phố Yagana. Tại thành phố đó thì ông đã tuyên báo rằng là Chúa sẽ trở lại trong mùa Giáng sinh năm đó. Thì vào ngày 24 tháng 12 thì ông nói là chúng ta cần uống nước ngọt này và chúng ta sẽ ngủ và Chúa sẽ đến đây cắt chúng ta về trời để mừng gặp Chúa Giêsu trong mùa lễ Giáng sinh. Quý vị đã từng biết nghe câu chuyện đó rồi, sau khi uống nước ngọt khô lê đó thì gần 1.000 người đã chết tập thể. Báo đã tung ra khắp nơi trên thế giới. Và đã xảy ra điều đó thì có người càng ngày còn thấy quan tâm, không biết lời tiên tri của ông Jim Jones tưởng là đúng, vì trích rất nhiều trong Kinh Thánh nhưng mà là sai. Tôi không biết làm cho con người ngày hôm nay sợ khi mà nói đến ơn tiên tri, hay là nghi ngờ khi mà nói về ân tứ tiên tri. Trong bài chị em, Kinh Thánh dạy chúng ta một điều rất quan trọng. Và sáng hôm nay chúng ta cùng nhau đọc hai những câu Kinh Thánh ở trong tờ bố cục mà tôi mới vừa phát ra. Ở trong 1 Corinto đoạn 12, câu 4 đến câu 6 chúng ta cùng nhau đọc. Và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Có nghĩa rằng Chúa ban phước rất nhiều ân tứ hoặc là ơn để cho con cái của Chúa trong thời kỳ cuối cùng. Ban phước cho con cái của Chúa để làm những cái nhiệm vụ gì đó ở trong hội thánh hoặc là trong nhà Chúa. Cho nên đề tài rất quen thuộc và rất nhiều hội thánh đã tham gia học hỏi là đề tài về ân tứ thiêng liêng hoặc là ơn thiêng liêng. Ơn thiêng liêng được đề cập ra vào ở trong thời kỳ Tân Ước, và nhất là sứ đồ Phao-lô đã đề cập điều đó ra, và ngày hôm nay rất nhiều hội thánh học về đề tài ơn thiêng liêng, gọi bằng spiritual gift. Nhưng mà ơn thiêng liêng này đã xảy ra trước rồi, vì quý vị cũng đã biết rằng Chúa đã ban phước cho ơn chữa bệnh, ban phước cho ơn làm phép lạ, ban phước cho ơn đuổi quỷ. Cho nên những gì mà sứ đồ Phao-lô nêu ra ở trong những sách lá thư Tân Ước ấy, thì đã xảy ra rồi, nhưng mà cần phải lặp lại, vì ở trong tại hội thánh Corinto lúc đó họ cãi cọ với nhau và tranh đua với nhau là tôi có ơn này, tôi có ơn kia. Cho nên sứ đồ Phao-lô phải viết xuống cho hội thánh Corinto thấy. Và không chỉ viết cho hội thánh Corinto nhưng mà viết cho hội thánh chúng ta ngày hôm nay để hiểu rõ tại sao ơn nào quan trọng mà ơn nào Chúa đã ban phước cho con người. Cho nên chúng ta hãy xem tại sao Chúa ban phước cho ơn thiêng liêng. Tại sao Chúa ban phước cho ân tứ thiêng liêng này? Mỗi người muốn làm sao cũng được, ai có những ta lăng gì cứ làm. Nhưng mà có nhiệm vụ rất quan trọng mà Chúa đã nói ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 12. Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 12 cho chúng ta biết như thế này. Câu số 12: những ơn mà Chúa đã ban phước cho hết là được kể rồi đó, để chi? Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Có nghĩa là tất cả ơn mà Chúa cho không phải là cho riêng tư của mình. Có nghĩa là chúng ta có ta lăng nói thì nó ô cái này Chúa ban phước cho tôi sử dụng để làm giàu, hay tôi sử dụng nó ở trong việc đời. Không, Chúa ban phước cho ơn đó là chi? Là được trọn vẹn ở trong chức vụ của mình. Có nghĩa là sao? Chúng ta làm hết mình Chúng ta làm hết khả năng mà Chúa ban phước chúng ta để làm sao để giúp đỡ cho hội thánh chuẩn bị đến ngày Chúa trở lại. Tôi thấy nhiều người có những ơn nhưng mà không dùng trong hội thánh nhưng mà dùng bên ngoài thì càng ngày ơn nó bị mất. Chúng ta tự nhiên chúng ta khoe mình, ô tôi làm được việc hay không? Tôi bây giờ được lãnh đạo một cái cơ quan 1000 tín đồ. Tự nhiên chúng ta tham gia chuyện ngoài đời, chúng ta tham gia vào chính trị, chúng ta tham vào vào xã hội, chúng ta muốn lấy tiếng chỗ này chỗ kia, từ từ ơn Thánh Linh rời khỏi chúng ta lúc nào không hay. Rất nhiều ơn mà chính mỗi người chúng ta nhận lãnh. Tất cả chúng ta đều có, không phải là chỉ có những người mà học cao hiểu rộng mới có. Chính quý vị và tôi ai cũng có ít nhất là một ơn. Ít nhất là một ơn Chúa đã nói. Nhưng mà chúng ta có sử dụng trong nhà Chúa hay không? Tôi ngồi nghĩ là con của tôi học đờn để lấy huy chương ở trong xã hội hay là học đờn để tôn vinh Chúa? Chúng ta biết làm công việc gì đó về kỹ thuật điện toán, chúng ta làm để kiếm giàu, chúng ta làm để này kia, nhưng mà chúng ta có dùng đó để làm phát triển nhà Chúa hay không? Chứ những ơn mà Chúa ban phước cho để làm phát triển. Nhưng mà những ơn thiêng liêng rất đặc biệt, chứ không phải là những cái ta lăng mà chúng ta thường nghĩ đến. Những ơn này là Chúa giáng cho con cái của Chúa. Bây giờ, cho nên để quý vị có thể điền vào cái phần 1 là để giúp hội thánh làm hoàn thành nhiệm vụ. Quý vị nghe hội thánh mà thiếu một người giảng, quý vị tới đây chắc là tới hát rồi trò chuyện rồi nói trò chuyện rồi đi về không? Hay là hội thánh không có người về vấn đề mà dạy kinh thánh, rồi không có người đứng ra dạy, rốt cuộc mỗi người mỗi ý, rồi chấm dứt là thôi, phần ai muốn tin cái gì tin. Chúa ban phước cho ơn rất đặc biệt, hay là ơn về vấn đề mà tiếp đón, hay tiếp tăng, hay là ơn để làm chứng vân vân. Hội thánh cần có những ơn đó để giúp đỡ phát triển nhà Chúa. Những ơn đó được đề cập đến, và quý vị và tôi đã cũng từng đọc, chúng ta hãy xem lại ở trong Roma đoạn 12 câu số 6 đến câu số 8. Roma đoạn 12 câu số 6 đến câu số 8 được đề cập như thế này: vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo hãy khuyên bảo. Ai bố thí hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị hãy siêng năng mà làm mà cai trị. Ai làm sự thương xót hãy lấy lòng vui mà làm. Tất cả những gì mà Chúa ban chúng ta lấy lòng, hết lòng vui của mình, hết sức của mình, trước khi chúng ta so sánh những người khác có được ơn đó hay không. Quý vị xem, chúng ta có những hội thánh Corinto đã so sánh những người khác, cho nên sứ đồ Phaolô mới giảng dạy cho hội thánh Corinto như thế này. 1 Corinto đoạn 12 câu số 28 đến câu số 30. 1 Corinto đoạn 12 câu số 28 đến câu số 30. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thầy là sứ đồ sao? Tại vì lúc đó ai cũng muốn làm sứ đồ, ai cũng muốn làm trưởng, ai cũng muốn cai trị hội thánh. Rồi sứ đồ Phaolô tiếp tục nói, cả thầy phải là nhà tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Cho nên Chúa ban phước cho mỗi một người khác nhau, thì chúng ta lấy làm hãnh diện mà làm. Thứ nhất là đừng so sánh. Không phải là bước lên tòa giảng này là cái ơn của mình nó nhiều hơn những người khác. Không. Mỗi người ơn giống nhau. Tôi là mục sư, ơn của tôi cũng giống như quý vị, là một người giúp đỡ hay dạy kinh thánh hay làm chứng, không có hơn gì hết trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta làm hết nhiệm vụ của chúng ta để hội thánh phát triển. Cho nên câu trả lời ở trong câu số 2 đây là trong những ân tứ thiêng liêng có ơn gì quý vị biết không? Ơn tiên tri. Trong bốn đoạn kinh thánh mà nêu ra, Roma đoạn 12 câu số 8, câu số 6 đến câu số 8, 1 Corinto đoạn 12 câu 8 đến câu 10 và 28 tới 30 và Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 và câu 12 đều lặp lại, lặp đi lặp lại về có ơn tiên tri. Tại sao tôi muốn nhấn mạnh về ơn tiên tri? Tại ngày hôm nay rất nhiều người cho rằng mình có ơn tiên tri. Từ AKKC cho tới Notre Dame cho tới biết bao nhiêu người ở ngoài đó mà họ đoán là sai lầm, cho nên bây giờ nhiều người thấy sai quá, cho nên họ không tin rằng có ơn tiên tri, cho nên ơn tiên tri chấm dứt khi sứ đồ Giăng đã viết sách Khải Huyền. Còn ai mà nói tiên tri là loại bỏ ra. Cho nên nhiều người không thấy là ơn tiên tri quan trọng. Thưa bà chị em, cho nên khi mà không thấy ơn tiên tri quan trọng rồi đó, những sách tiên tri cũng xem không quan trọng luôn. Tại vì đó là những ơn tiên tri mà được viết trong đó. Cho nên tôi bước qua phần thứ hai là nói về cụ thể về ơn tiên tri. Người tiên tri đầu tiên là ai quý vị có biết không? Hãy xem Phục Truyền Lục Lệ Ký đoạn 34 câu số 10. Phục Truyền Lục Lệ Ký đoạn 34 câu số 10 được chép như thế này: về sau trong Israel không có dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt. Có nghĩa tiên tri đầu tiên là ai? Là Môi-se. Tiên tri đầu tiên là Môi-se chứ không phải ông Abraham. Abraham là người bạn cùng với Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa Giê-su nói, Đức Giê-hô-va nói là tiên tri đầu tiên là Môi-se. Và từ lúc đó Chúa đã dấy lên Môi-se là người môi miệng của Chúa để truyền đạt và giải phóng dân của sự của Chúa. Tiên tri Môi-se rất quan trọng, hướng dẫn dân sự của Chúa từ ở trong Ai Cập là nhà nô lệ cho tới qua nước Canaan. Nếu không có ơn tiên tri thì không biết phương pháp đường hướng nào để rời khỏi Ai Cập, và không biết chiều hướng nào cần phải bước vào nước đượm sữa và mật. Ngày hôm nay chúng ta cũng như thế, chúng ta cần tiên tri để hướng dẫn chúng ta từ thế giới tội lỗi cho tới miền đất Canaan của thiên đàng. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết đến thiên đàng thì như vậy là chúng ta không cần ơn tiên tri. Thưa mẹ, Chúa ban phước ơn tiên tri tại vì chúng ta không biết đường đến, chúng ta không có dành thời giờ với Chúa, chúng ta không có thông công mật thiết với Ngài, cho nên Ngài mới dấy lên tiên tri để dạy dỗ chúng ta, hướng dẫn cho trở về con đường lối của Chúa. Cho nên tại sao tiên tri rất quan trọng. Như vậy nếu mà nói ơn tiên tri ngày xưa đã xảy ra, nhất là trong thời của Môi-se, và sau đó từ từ liên tục cho tới tiên tri kế tiếp là Joshua đó, tới Malachi, rồi tới John Baptist và vân vân. Nhưng mà chấm dứt tại Tân Ước. Nhiều người nói cho ơn nào thì có chứ thật sự ơn tiên tri chắc không có nữa. Ơn nào thì có chứ ơn tiên tri chắc bây giờ Chúa không có dùng. Chúng ta hãy xem thử coi là ở trong cái phần 2 bởi vì có thể trả lời là ơn tiên tri cũng được điều gì. Tiếp tục sau Môi-se tại Phục Truyền Lục Lệ Ký đoạn 18 câu 15 nói rằng sau Môi-se Chúa sẽ dấy lên. Thì quý vị coi cùng với tôi ở trong Phục Truyền Lục Lệ Ký đoạn 18 câu số 15. Đoạn 18 câu số 15 của Phục Truyền Lục Lệ Ký nói rằng: từ giữa anh em ngươi, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta, các ngươi khá nghe theo đấng ấy. Chúa nói khi mà ta lập nên đấng tiên tri thì các ngươi sẽ khá theo. Tại vì nếu mà nghĩ rằng các ngươi không cần tiên tri thì ta đâu có lập lên, Chúa đâu có lập lên. Cho nên hãy khá theo. Cho nên Chúa nói rằng tiếp tục sau Môi-se vẫn còn có tiên tri. Nhưng mà tiên tri đó thật sự hoàn thành khi mà tiên tri mà dùng nói là hình bóng là đấng Messi đến. Đấng Messi đến là hướng dẫn chúng ta đến thiên quốc. Cho nên đó là câu kinh thánh này không phải chỉ ứng nghiệm về Đức Giê-xu mà tất cả những tiên tri được đề cập ở trong Tân Ước bước đến Cựu Ước bước đến Tân Ước. Như vậy là ngày hôm nay, thời buổi ngày hôm nay, ơn tiên tri vẫn còn hay không? Hãy xem 1 Corinto đoạn 1 câu số 7. 1 Corinto đoạn 1 câu số 7. Trong sách 1 Corinto đoạn 1 câu số 7 cho chúng ta biết một điều này như thế này. là những ơn mà Chúa nói sẽ ban phò cho đó. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giêsu chúng ta hiện đến cũng chẳng thiếu gì một ơn nào. Nghĩa là chúng ta trông đợi Chúa đến thì ơn một, những ơn mà Chúa ba nói là hứa cho đó sẽ không thiếu một ơn nào, trong đó có ơn tiên tri. Cho nên câu trả lời quý vị có thể điền vững là ơn tiên tri vẫn còn hiện diện cho đến Chúa Giêsu tái lâm. Chúa Giêsu tái lâm. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng trong Kinh Thánh là ơn tiên tri cũng xảy ra ở trong thời Cựu Ước cho đến Tân Ước và luôn đến khi Chúa trở lại. Cho nên chúng ta nhất quyết là chúng ta không bắt chước những người khác là nói rằng chúng ta trong thời cuối cùng không có ơn tiên tri nữa. Mà ai mà nói ơn tiên tri chúng ta dẹp qua một bên. Không. Có ơn tiên tri. Nhưng mà rất nhiều tiên tri ngoài đó chúng ta biết tiên tri nào thật, tiên tri nào giả. Cho nên Chúa Giêsu mới dạy chúng ta một điều ở trong Matthew đoạn 24 câu số 11. Matthew đoạn 24 câu số 11 chúng ta biết như thế này: vì Chúa biết rằng điều này rất quan trọng ở trong thời kỳ cuối cùng chúng ta, Chúa mới dạy chúng ta rất rõ ràng ở trong Matthew đoạn 24 câu số 11. Đây là những dấu hiệu mà các ngươi hãy nghĩ đến và xem đến. Câu số 11 nói rằng nhiều tiên tri gì? Tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Nếu mà Chúa nói rằng sẽ có tiên tri giả thì có nghĩa rằng sẽ có tiên tri gì? Tiên tri thật. Sẽ có nhiều tiên tri chứ không phải là một tiên tri giả. Rất nhiều tiên tri giả sẽ dấy lên. Cho nên Chúa rằng ơn tiên tri vẫn còn, nhưng mà hãy đề phòng sẽ có tiên tri giả. Chúng ta không thể nào mà qua đũa qua nắm nói là tất cả lời tiên tri nào là cũng giả cả. Và chính Giêsu cũng nhấn mạnh là con cái của Ngài cũng phải trở lại học hết sách, những sách tiên tri. Quý vị đọc theo ở trong Matthew, nhìn xuống Matthew đoạn 10, đoạn 15, sau khi tất cả những dấu hiệu mà đề cập đó, vấn đề mà dấu hiệu Ngài tăng thế. Và Chúa Giêsu nói rằng khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng gì? Đấng tiên tri Daniel đã nói đến, ai đọc phải gì? Để ý, có nghĩa là Chúa Giêsu phải nói trở lại học những sách tiên tri và hiểu được dấu hiệu ngày Chúa trở lại. Tiên tri giả dấy lên trong ngày của chúng ta rất nhiều. Rồi chúng ta nói rằng ủa tiên tri giả đâu? Mùa Tết tới nơi tiên tri giả nó dấy lên nhiều lắm quý vị, phải không? Tất cả đầu đường ngõ hẻm đều cũng xem chỉ tay coi tử vi vân vân. Và đài phát thanh mở rộng cho tất cả ai nằm giấc mơ tối hôm qua gọi đến để giải thích những điều chiêm bao. Nó sẽ dấy lên vì có người đang trong cảnh khó khăn, có người đang trong cảnh hoạn nạn, tìm kiếm những cái gì mà thỏa đáp tinh hồn, linh hồn của mình trong lúc này. Bất cứ cái gì cũng bám vào, bất cứ cái gì cũng mua lấy, bất cứ cái gì cũng tin. Thưa bạn chị em, Chúa nói rằng khi mà quý vị và tôi gặp hoạn nạn, lo lắng chừng nào thì trở lại Kinh Thánh còn hơn là vào những nơi mà bối toán này kia vân vân. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết, ở trong Matthew chúng ta vừa mới đọc là nhiều tiên tri giả sẽ đến trong ngày cuối cùng. Và hai Côrintô tô đoạn 2 câu số 9 đến câu và câu số 10 nói về thời kỳ cuối cùng của chúng ta đây. Hai Côrintô tô đoạn 2, hai Côrintô tô đoạn 2 câu số 9 và câu số 10 cho chúng ta một cách rõ ràng. Trong lá thư của thứ hai của sứ đồ Phaolô cho hội thánh Côrintô, đoạn 2 câu số 9 và câu số 10 đề cập như thế nào? Bởi chưng tôi viết thư cho anh em cốt để thử anh em xem có vâng lời trong cả mọi sự cùng chăng, nhưng anh em tha thứ ai thì tôi cũng sẽ tha thứ. Và nếu tôi sẽ tha thứ, ta sẽ làm anh em mà tha thứ ở trước mặt Đấng Christ, hầu đứng để quỷ Satan thắng. Chúng em, tôi đặt câu đó nằm ở đâu sai rồi? Một Côrintô đoạn hai, một Côrintô đoạn 2 câu số 9 và câu số 10. Ở đây đề cập chúng ta Một Kinh Thô đoạn 2 câu 9 câu 10, cái đó cũng không có phải chính xác. Là câu Kinh Thánh mà tôi xin đề cập đây, quý vị có thể nhà xem, là ma quỷ, là Satan sẽ hiện đến phỉnh dụ chúng ta. Đó là nằm trong thật sự là hai Tô-sô-nê-ca đoạn 9 câu số 10, câu này rất quan trọng. Hai Tô-sô-nê-ca, quý vị có thể sửa lại đoạn 2 câu số 9 và câu số 10. Kế đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc trí dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mắt, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lời thật để được cứu rỗi. Có nghĩa là một số người theo lời Chúa mà không nhận lãnh lẽ thật, từ từ tin bên ngoài. Ở trong sách 2 Corinto đoạn 2 câu số 9 và câu số 10 nói rằng là Satan sẽ đến và phỉnh dỗ chúng ta. Quỷ Satan sẽ hiện đến phỉnh dỗ chúng ta. Có hay không? Hồi nãy tôi mới đề cập cái vấn đề này, điều rất quan trọng là khi mà Chúa Giêsu hoặc là Đức Chúa Trời đã khải thị con người qua đấng tiên tri, thường thường qua đất chiêm bao, hay là khải thị những phương pháp khác. Thì nãy tôi đề cập cái vấn đề chiêm bao rất quan trọng, là đài phát thanh của Việt Nam ngày hôm nay nó cũng có những giờ rất quan trọng, là quý vị có thấy chiêm bao gì mà cần được giải thích thì gọi tới cho họ. Mà Satan và mùi quỷ Satan cũng vậy, dùng phương pháp giấc chiêm bao để khải thị những điều đó trong giấc chiêm bao của chúng ta. Và chúng ta tưởng rằng ô tất cả những chiêm bao gì là đúng cả. Khi tôi khám phá ra không phải những gì mà chúng ta nghĩ chiêm bao là những gì mà Chúa muốn truyền đạt với chúng ta. Chúng ta hãy nghi ngờ, phải trở lại Kinh Thánh, phải thử tất cả những gì từ chiêm bao cho tới lương tâm của mình, cho tới những lời giảng thương bại cho em. Vì Chúa đang sẽ có nhiều tiên tri giả sẽ dấy lên. Xin nên trở lại. Tiên tri hoặc ơn tiên tri Chúa vẫn còn ban cho Hội Thánh. Và chúng ta cần phải đọc, chúng ta phải cần nghiên cứu. Thứ nhất là tiên tri trong Kinh Thánh. Những lời tiên tri trong Kinh Thánh rất rõ ràng là 12 sách về tiểu tiên tri trong Cựu Ước. Và sách quan trọng nhất là sách Khải Huyền ở trong Tân Ước. Và những sách tiên tri mà nếu Chúa khải thị chúng ta trong ngày cuối cùng, chúng ta cần phải đọc, chúng ta cần phải hiểu, chúng ta cần phải nghiên cứu. Đó là ơn tiên tri. Và không phải là tôi nói điều này ra, nhưng mà rất nhiều người ngoại tin tiên tri. Và những người trong đạo, những người đạo Chúa nói chung, chứ không phải giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm không, là không tin ơn tiên tri. Càng ngày chúng ta càng ngày càng xa Chúa, càng ngày chúng ta không hiểu được đường lối của Chúa. Cho nên học tiên tri là một điều rất quan trọng. Chúng ta phải trở lại học những ơn tiên tri mà Chúa đã dạy dỗ chúng ta, rồi chúng ta sẽ biết con đường chúng ta phải đi. Nếu chúng ta không có tiên tri ở trong Hội Thánh chúng ta, thì chúng ta giống như là một người mù đi tìm nước thiên đàng. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Trong những ngày tháng sắp đến, chúng ta sẽ hiểu được ơn tiên tri như thế nào. Chúng ta cần phải hiểu được làm sao chúng ta biết nào mà ơn tiên tri giả. Mà khi chúng ta tìm được tiên tri thật rồi, chúng ta cần phải đọc. Và tôi sẽ làm chứng là được cuộc đời của tôi, tại sao mà tôi đi kiếm được lời tiên tri để tìm hiểu. Tại vì Chúa khải thị cho chúng ta cần phải nghiên cứu. Và tại vì nếu chúng ta không nghiên cứu là chúng ta từ chối sự hướng dẫn của Chúa. Giống như người Pharisee từ chối sự hướng dẫn của Chúa, từ chối những người tiên tri mà Ngài đã đưa đến. Họ tìm một cách ném đá tiên tri chết, cho tới nỗi mà đóng đinh Đức Chúa Giêsu luôn. Cho nên chúng ta trong ngày cuối cùng, chúng ta cần hiểu những lời tiên tri rõ ràng hơn ở trong những sách giáo lý mà chúng ta học 3 tháng kỳ này. Và giờ này xin Chúa ban phước cho Hội Thánh nghiên cứu thường xuyên, đọc Kinh Thánh thường xuyên, nhất là những lời tiên tri trong những ngày tháng sắp đến.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng này. Mọi chi tiết xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte, 626-454-1304. Xin kính chúc quý vị bước sang năm mới được nhiều hồng ân của Chúa.